đầu ngón tay mà để chụp xuống đất thì thế gian người ta gọi là đạo. Còn cái đầu ngón tay mà để hẳn lên, đầu thì để lên trên, thì như thế gọi là chánh. Đó. Thì mới, cái người mới tu đó phải còn ở trong vòng thủ xả, nghĩa là phân biệt cho minh bạch cái chánh mà thủ lấy, cái tà ấy, thì bỏ đi. Này. Phân biệt cho minh bạch gọi là có trí tuệ chánh pháp. Nhưng tới khi mà cái thủ, cái việc chánh và tà đã phân minh, buông hẳn được cái tà rồi, nghĩa là xả hoàn toàn rồi, và nhận lấy cái chánh hoàn toàn rồi, thì lúc bây giờ nhận lấy bản thể của cả chánh lẫn tà đều là cái cánh tay, nghĩa là cánh tay biết dùng đúng thì gọi là chánh. Cũng cái cánh tay này mà không biết dùng sai thì gọi là tà. Cũng cái bàn tay mà đem cái bàn tay ra để vỗ về an ủi những người đau khổ, để cứu gỡ những cái khó khăn cho thế gian, thì như thế gọi là chánh. Những cái việc ấy mình phải tập cho bằng được. Còn cũng cái bàn tay này mà đem đi trộm cắp, đem đi sát sanh, làm những cái việc độc ác, thì đó là tà, là ngụy, thì phải xả cho sạch hết những cái thói ấy đi. Thế cho nên cái việc đầu tiên của người học Phật là hai cái việc thủ xả này phải làm cho hết sức tròn. À, nghĩa là phân biệt chánh tà hư ngụy. Chánh thì theo đến nơi đến chốn, nghĩa là thủ cho đến khi không còn cái gì phải thủ nữa. Đó, như ở đây ra. Còn tà ấy, là những cái bậy thì mình phải bỏ đi cho bằng hết. À, thì tới khi mà mình đã đúng cái phần chánh rồi, hoàn toàn là tu tập chân chánh rồi, mà mình đã bỏ được hết những các cái sai rồi, hai cái chữ thủ xả của mình đã xong rồi, tới đây chị em nhận không? À, thế thì mình trở về nhận lấy cái bản thể để tập. Bây giờ thì lại tập ngược lại, không phân biệt nữa. À, thì lại tập ngược lại, là tập không phân biệt nữa. Biết rằng những cái bọn tà kia chung quy nó cũng vẫn một bản thể với cái chánh. Bây giờ cái người chánh phải thấy những cái người tà là cùng một thể với mình. Cũng như cái cánh tay khi nó như thế này thì nó phải biết là những cái cánh tay mà hãy còn ở đường tà đó thì với nó là một thể hay hai thể. À, bây giờ lại phải nhìn lại cái chỗ đó. Trước kia là nhìn về cái công dụng mà phân biệt chánh tà, bây giờ nhìn về cái bản thể, bản chất để mà thấy là cùng nhau đồng thể. Cho nên thương xót những người còn ở trong đường mê để mà chịu khổ, thấy đồng thể. Bây giờ chỉ có một việc là mình gần gũi người ta để mình tận tình khuyên cho người ta trở về chánh với mình để người ta đỡ khổ. À, thế cho nên cái phần thứ hai, cái phần thứ hai trong cái việc giáo dục của Đức Phật là dạy cho chúng ta nhận được cái thể, cái tâm của chúng ta. Phật kia ngài là một bậc tối tôn tối thượng, mà ngài còn bảo hết thầy chúng sanh là đồng thể với ngài, để cho chúng ta nhận được cái thể tính bình đẳng và tập không phân biệt nữa. À, nhưng nhớ như đây dặn chúng ta khi nào ấy thì mới không thủ xả nữa. Khi nào mình đã hoàn mãn rồi, đã khi mình đã thật chân chính rồi, thế thì lúc bây giờ mới tuyên bố tôi không thủ xả, nghĩa là nhận được cái tánh thể đồng thể của cả ác và thiện. Để làm gì? để khỏi cái tâm từ bi thương xót những người ác và để đưa người ta trở về cái đường chính, đường thiện. Thế còn có một số người được học kinh giỏi, cho nên người ta thấy được là tất cả chúng sanh đồng một Phật tính. Và thứ nhất là người ta biết rằng những các bậc thượng thiện không còn thủ xả nữa, không còn chấp cái này, không có còn thủ còn xả nữa. Thế nhưng mới học, mới biết, nhưng trên sự việc chưa tập được đến nơi đến chốn thì sao? Quán rượu với nhà dâm nữ chính là đạo tràng để tu. Nghĩa là thế nào? Đấy, bởi vì người ta không thủ, không thủ cái chính nữa mà không xả cái tà nữa, cho nên chính cái nhà quán rượu là cái chỗ đạo tràng để người ta tu. Ta nói như thế nghĩa là thế nào đã? Trên cái nghĩa thấp thì là với những người mà đã ở cái trình độ thứ hai như thầy nói, ở cái trình độ mà sống với cái chân tâm bản tánh rồi, thì đối với các ngài ấy, thế nào là quán rượu chính là đạo tràng để tu? Có hai việc. Việc thứ nhất là để tập, mình phải ở ngay cái chỗ đó thì mình tập ngay thấy cái rượu này là đáng sợ, ngồi đấy để quan sát cái rượu là cái nguy hại, cái rượu là cái đáng sợ, để xét xem cái tâm mình có còn mắc được vào cái đó nữa hay không. Cho nên gọi là nhà dâm nữ, đến ngay ngồi ngay với các cô gái đó để xem cái tâm mình nó có còn độc nữa hay không. Thì có cái trong tám cái ông tiên trong cái màn cửa của chúng mình ấy, ở giữa là Đức Di Đà, còn ở bên là hai bên có tám cái hình đó, có phải không? Tám, người ta vẽ tám hình người đó, là gọi là tám ông tiên. Trong cái đám tám ông tiên nó có một ông tên là ông Lã Đồng Tân, ông ấy theo đạo Phật. Ông Lã Đồng Tân, ông cũng đã tu khá, nhưng mà tâm của ông ấy đối với nữ sắc chưa xong. Ông ấy vào ngay cái nhà, một cái nhà dâm nữ đó, một cái nơi chuyên là để đón tiếp những cái chuyện bậy bạ. Ông vào ngay cái nhà ông xin ở nhờ, ông ở ngay với mấy cô đó để ông ấy quán cái tâm của ông ấy. Ông ấy tập trong cái lúc ấy, ông quán cái nữ sắc nó độc hại như thế nào, quán cái bất tịnh nó nhơ bẩn như thế nào. Thế rồi thì ông ấy chứng được cái hỏa quang tam muội, cái tâm mà tham nữ sắc ấy, nó biến thành cái trí tuệ. Ông ấy chứng được cái hỏa quang tam muội. Hôm ấy ông ấy nằm, ông ấy bỏ cởi áo ra, ông ấy bảo mấy cô làm bánh, ông đặt lên bụng, ông nướng cái bánh ấy, cái bánh chín một cái ấy, thì là ông đưa cho mỗi cô một cái, ông bay vút ông đi, coi như là ông đã chứng quả rồi, thành công. Đấy, thì những cái vị ấy, người ta lấy những cái nơi ấy làm nơi tu hành, vào cái quán rượu để điểm thứ nhất là tập mà thấy được cái nguy hại. Nhưng mà chúng ta phải biết rằng những các vị mà đã vào được những chỗ ấy phải là những vị làm sao? Cái hai cái chữ thủ xả này người ta làm sao? Người ta đã xong. Người ta mới vào được những nơi ấy để người ta tập thử. Đó là điểm thứ nhất là để về phần tự lợi. Mà điểm thứ hai là để gần gũi. Gọi là hòa quang đồng trần, gần gũi những cái người còn đang mê say để đánh thức người ta trở về. Chứ nếu mà không có những bậc dấn thân vào những cái chỗ ấy thì những cái người mà đã mê say bao giờ tỉnh cho ra. Cho nên cũng nhờ thế, cho nên nhà Phật, Đức Phật nó chia hai trình độ. Cái trình độ thứ nhất ấy, là phải tu hai cái sự thủ xả này cho trọn vẹn đã, phân biệt chánh tà cẩn thận. Bao giờ thủ hết rồi, xả hết rồi như nói ở đây ấy, thì lúc bây giờ mới lên trình độ thứ hai, là lúc bây giờ không phân biệt nữa mà tập nhìn thấy tất cả chúng sanh đều có tánh Phật, không bận lòng thấy những cái tướng sai khác bên ngoài, mà chỉ nhìn thẳng vào cái tánh Phật, thấy tất cả đồng thể, cho nên tận tình đi đánh thức tất cả chúng sanh, thì dấn thân vào tất cả những chỗ nguy hiểm. Ở đây Ngài mới bảo, những người nào mà chưa xong được hai chữ thủ xà, mà đã nói là tôi không thủ xà, tôi bây giờ tôi không chấp một cái gì cả, thì sao? Thì là người chấp lý bỏ sự. Thế nào là chấp lý bỏ sự? Thì chính là cái vị này đấy. Cho nên có những các vị mà Ngài Liên Trì Đại Sư, tức là Tổ Vân Thê, Tổ gọi là cuồng thiền, Tổ gọi là những người cuồng, cứ học rồi thì chỉ biết nói, rồi cứ cậy ta là người cao đạo, rồi rút cục lại đi về đường tà lúc nào không hay. Cho nên Ngài gọi là chấp lý, cứ nhận cái tâm mình thường trụ ở khắp mười phương. Thì chỗ nào mà chả có tâm mình, đâu có cần gì tránh những cái chỗ ác. Ác cũng là tâm mình, mà thiện cũng là tâm mình, đâu có cần phải tránh. Cho nên giới luật của Phật buông bỏ hết, rồi cứ bảo tôi là người không chấp tướng. Những cái vị như thế Tổ gọi là cuồng, là những người cuồng tuệ, chứ không phải là trí tuệ thật. Thế gọi là chấp lý bỏ sự. Còn tiếp câu nữa,
sự đã bỏ chẳng xong.
Thế nào là sự cô bỏ chẳng xong? Thì lý hẳn là cô cũng chưa có được nắm được trọn vẹn. Như bây giờ niệm thì con cứ nói là không nên tham. Ở đời cái gì cũng huyễn, thân này cũng huyễn, mà cái gì cũng huyễn. Đấy, miệng con nói lý, đó là phần lý. Bây giờ người ta đến cái xin con cái áo, con không cho. Vậy thì thật con đã thấy cái áo là huyễn chưa, cái thân là huyễn chưa? Đó, trên sự việc chưa dám cho người ta cái áo mình đang mặc. Thì như vậy, cái lý mà mình tuyên bố là người chúng ta không nên tham, thân này huyễn, cái áo nó huyễn, thì cái chuyện ấy chắc là mình chưa thấu đạo. Mình chỉ biết nói, nhưng mà mình chưa thật nghĩa, chưa nhận được thật nghĩa. Cho nên rằng trên sự việc nó vẫn, mình vẫn chưa làm được đúng. Còn cái người mà sẵn sàng có cái gì người ta cũng chia sẻ cho mọi người, giúp đỡ chị em, thế thì cái người ấy nhiều khi người ta không biết nói, nhưng mà trong thâm tâm người ta đã có cái chỗ giác tỉnh, đem thân ra giúp đỡ các công việc trong chúng, không quản ngại nhọc nhằn. Thì cái người ấy là người biết thân này là bất tịnh, cái thân này là đáng chán, chứ hãy còn khư khư kiếm cái chỗ nào nhàn tôi ngồi, ai nhờ đến việc gì thì cũng cáu cũng cắt. Thì những người ấy đã thật biết thân mình là bất tịnh chưa? Thế cho nên ở đây Ngài nói rằng nếu sự mình chưa làm được thì cái phần lý chắc là chưa ăn thua, bởi vì sự nó hiển cái lý. Đọc tiếp niệm từ.
Ở đây chỉ là chuyển từ não thành mồ đề.
Còn pháp giới là cái cảnh giới con đang ở đây, thì phải đợi một thời gian lâu, cái nhân ấy nó mới chuyển thành quả được. Cái pháp giới phàm mê là đây nói cõi ta bà, mà pháp giới thanh lương là đây nói cõi cực lạc. Con phải lo chuyển phiền não thành bồ đề một thời gian lâu xa, thì khi chuyển hoàn toàn cái phiền não nó hết, đó, mà cái duyên nó nhân hết, duyên hết, thì cái cảnh giới thanh lương nó mới hiện lên, tức là cảnh cực lạc con mới được hưởng. Cái câu trên thì chuyển phiền não thành bồ đề là nói phần nhân. Cái câu chuyển pháp giới phàm mê thành pháp giới thanh lương là nói phần quả. Các nơi khác người ta gọi là sanh tử, chuyển sanh tử thành niết bàn.